Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 3 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục tử đạo. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý cầu nguyện tháng 11. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển trình bày tin tức.
Vatican, thứ Bảy hôm nay mùng 3 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 9 hồng y và 154 giám mục trên thế giới đã qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các giám mục qua đời có hai vị người Việt là Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Orange, bang California, Hoa Kỳ, qua đời ngày 6 tháng 12 năm ngoái, hưởng thọ 77 tuổi. Tiếp đến là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục giáo phận Sài Gòn, qua đời ngày 6 tháng 3 năm nay trong cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, ngày hưởng thọ 74 tuổi. Trong số 9 vị hồng y qua đời trong năm qua, đặc biệt có Đức Hồng y Bernardo, cố tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, nguyên giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, ân nhân của dòng Đồng Công và của nhiều người Việt Nam. Chiều ngày 2 tháng 11 hôm qua, lễ các linh hồn, Đức Thánh Cha đã rời Vatican lúc 3 giờ 15 phút chiều để đến nghĩa trang Laurentino lúc gần 4 giờ chiều cách Roma hơn 15 cây số. Khi đến nơi, ngài được Đức Hồng y giám quản cùng với Đức Cha Paolo Lo Giudice, giám mục phụ tá đặc trách khu vực phía nam Roma, và linh mục tuyên ý nghĩa trang đón tiếp cùng với các tín hữu. Đức Thánh Cha đã dừng lại cầu nguyện tại khu mộ các trẻ em trước khi đến trước nhà nguyện Chúa Giêsu Phục Sinh để cử hành thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.
Roma, nhân lễ các linh hồn, phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, tổ chức lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời và đặc biệt tưởng niệm các nạn nhân chết trên đường trốn chạy các xung đột và lầm than. Buổi cầu nguyện do linh mục Carmelo cử hành lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 11 tại nghĩa trang đền thánh Porto Sanvo trên đảo Sicilia, Nam Italia và được trực tiếp truyền đi qua mạng Facebook. Buổi cầu nguyện muốn nói lên điều này là cộng đồng Kitô không quên gần 35.000 nạn nhân bỏ mình tại Địa Trung Hải trên đường vượt biên từ Phi Châu sang Âu Châu. Linh mục Nandino Capovilla, điều hợp viên phong trào Pax Christi ở Italia, nói rằng việc tưởng niệm những người di dân thiệt mạng trên con đường tìm về hy vọng phải phản ánh chống lại làn sóng khép kín hiện nay đối với những người di dân, không những tại Italia nhưng trên toàn thế giới, kể cả Âu Châu nữa.
Roma, lễ các thánh vừa qua, cộng đồng Đức Giáo Hoàng John 23 ở Roma đã cổ võ các tín hữu dành một lúc cầu nguyện tại nghĩa trang ở Italia, nơi có an táng các thai nhi bị sát hại. Cộng đồng đã công bố giờ cầu nguyện tại 8 nghĩa trang ở Italia, đặc biệt là Roma, có khu an táng các thai nhi bị phá. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican Italia, ông Giovanni Ramonda, tổng phụ trách cộng đoàn Đức Giáo Hoàng John 23 giải thích rằng, mỗi sự sống đang triển nở là một hồng ân tuyệt vời của Thiên Chúa, dù sự sống ấy chỉ trải qua vài tháng trong cung lòng người mẹ. Các nhà thương phá thai thường vứt bỏ các thai nhi ấy trong thùng rác. Trái lại, Đức tin Kitô và cả phẩm giá con người thúc đẩy chúng ta nhìn nhận tính chất thánh thiêng của các thụ tạo ấy. Vì vậy, việc an táng thai nhi bị phá là một sự nhìn nhận phẩm giá của các sinh mạng bé bỏng, một sự ý thức và là một hình thức gần gũi các cha mẹ. Chúng tôi dành cho các thai nhi một nơi để họ đến viếng thăm và cầu nguyện, giống như khi họ viếng mộ và cầu nguyện cho các con cái không còn nữa. Ông Ramonda cho biết Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng John 23 đã xin và được phép nhà chức trách y tế cho phép an táng các thai nhi, và nay thói quen này được luật pháp dự trù. Các cha mẹ có thể xin an táng thai nhi và không chịu mặc cảm tội lỗi, và Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng John 23 sẵn sàng giải thích và đồng hành với các cha mẹ trong việc làm thủ tục về vấn đề này. Mỗi việc an táng với tất cả công hiệu là một quyền của các cha mẹ.
Vatican. Ngày 8 tháng 12 sắp tới, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ chính thức thành lập một cơ quan mới và duy nhất để phục vụ tất cả các ngành thuộc phong trào Công giáo Canh tân trong Thánh Linh trên thế giới. Cơ quan này mang tên là Saris, được thành lập theo ý muốn mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần bày tỏ. Cùng ngày 8 tháng 12, quy chế của cơ quan Saris sẽ được công bố. Trong thông cáo công bố hôm 2 tháng 11 vừa qua, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết cơ quan Saris không có quyền bính nào trên các phong trào Công giáo Canh tân trong Thánh Linh. Mỗi phong trào hoặc hội đoàn tiếp tục ở dưới quyền tài phán của giáo quyền liên hệ, nhưng họ có thể dùng dịch vụ của Sarias để chu toàn sứ mạng của mình. Bộ cũng bổ nhiệm một vị điều hợp cơ quan Saris là giáo sư Jean-Luc Moens, người Bỉ, và các thành viên cỡ cơ quan này tổng cộng là 18 người, phụ trách năm châu và các lĩnh vực khác nhau như các châu lục, các linh mục, tu sĩ, các cộng đoàn, các hiệp hội giáo dân, người trẻ dưới 30 tuổi. Sau cùng, vị tuyên úy của Saris là cha Raniero Cantalamessa dòng Cappuccino, cũng là giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng. Các vị được bổ nhiệm trên đây sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm tới 2019, và nhiệm kỳ là 3 năm. Cùng ngày đó, quy chế của cơ quan Saris bắt đầu có hiệu lực, và hai tổ chức tên là Dịch vụ Công giáo Quốc tế Canh tân trong Thánh Linh và Huynh đệ Cộng đoàn các Cộng đoàn Giáo ước và Đoàn thể Canh tân trong Thánh Linh sẽ chấm dứt, và tài sản sẽ được chuyển giao cho cơ quan Saris để có phương tiện tài chánh hoạt động.
Jerusalem, các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa phê bình luật ưu đãi các công dân Do Thái và kêu gọi chính phủ Israel đối xử bình đẳng với các công dân thuộc các chủng tộc và tôn giáo khác. Trong thông cáo sau khóa họp và được gửi đến hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia chuyển đi ngày 31 tháng 10 vừa qua, các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa khẳng định rằng đạo luật về nhà nước quốc tộc được Quốc hội Israel thông qua ngày 19 tháng 7 năm nay là một ngón đòn nặng nề đánh vào các giá trị bình đẳng, công lý và dân chủ chứa đựng trong luật cơ bản năm 1991 về phẩm giá con người và tự do, vì nó cung cấp một căn bản hiến định và luật pháp cho sự kỳ thị giữa các công dân của Israel, quy định rõ ràng các nguyên tắc ưu đãi các công dân Do Thái so với các công dân khác. Các giám mục và các vị bản quyền khác của công giáo tại Thánh Địa khẳng định rằng các tín hữu Kitô chúng tôi là công dân Hồi giáo, người Druze, người tín đồ Baha'i, tất cả những người Ả Rập giữa chúng ta là những công dân Israel không kém so với các anh chị em Do Thái. Ngoài ra, tuyên ngôn cũng phê bình sự kiện luật mới tuyên dương sự phát triển các khu định cư của người Do Thái trên đất của người Palestine là một giá trị quốc gia. Làm như thế, luật này sẽ khuyến khích và cổ võ việc thành lập và củng cố các khu định cư của người Do Thái, và trong thực tế nó cổ võ một quan điểm kỳ thị. Ngoài ra, khi hạ giá tiếng Ả Rập so với tiếng Do Thái, luật về nhà nước quốc tộc Israel hoàn toàn cố tình không biết rằng có một dân tộc khác, những người Ả Rập Palestine, và các cộng đoàn tôn giáo quan trọng khác như các tín hữu Kitô Hồi giáo, những người Druze và tín đồ Baha'i đã ăn rễ sâu nơi phần đất này. Họ yêu cầu được đối xử như những công dân bình đẳng. Trong số những vị ký tên vào thông cáo có Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa, Tòa thượng phủ Công giáo Latin ở Jerusalem, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa.
Yangon, Đức Hồng Y Charles Le Port, Tổng giám mục giáo phận Yangon, phê bình sự cấm vận của Liên hiệp Âu Châu chống Myanmar là một bất công về kinh tế. Ngày 5 tháng 10 vừa qua, bà Cecilia Malmström, Bộ trưởng Thương mại của Liên hiệp Âu Châu, đã loan báo Liên hiệp có thể trừng phạt Myanmar vì chính phủ nước này đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề người Rohingya tại bang Rakhine ở miền Tây Myanmar. Và hôm 31 tháng 10, một phái đoàn của Liên hiệp Âu Châu đã đến nước này để lượng định về biện pháp trừng phạt kinh tế chống Myanmar. Tuyên bố với hãng tin Asia News, Đức Hồng Y Charles Le Port nói, tôi hoàn toàn chống lại bất kỳ hình thức trừng phạt hoặc cấm vận chống Myanmar. Kinh nghiệm cho thấy thứ biện pháp như thế chỉ làm thương tổn những thành phần nghèo nhất trong dân chúng. Chính họ phải chịu những hậu quả, chứ không phải những người giàu có và hùng cường. Những phán xét và phê bình từ Tây Phương không để ý sự kiện chính phủ và quân đội Myanmar. Đặc biệt là bà Aung San Suu Kyi đang cùng nhau vất vả làm việc để xây dựng một tương lai hòa bình cho đất nước. Tôi có thể quả quyết rằng, sau 60 năm dưới chế độ quân phiệt, bà San Suu Kyi đang cố gắng liên kết đất nước với quân đội trong tiến trình này. Đây là một hành trình dài, nhưng ưu tiên là hòa bình và sự hiệp nhất của Myanmar. Đây là những điều quan trọng hơn bất kỳ sự xen mình từ bên ngoài. Các biện pháp cấm vận có thể tàn phá một số lĩnh vực chủ yếu trong nền kinh tế Myanmar đang phải chịu tình trạng bấp bênh. Các chuyên gia dự trù sẽ có ít nhất 400.000 công nhân trong ngành dệt vải sẽ mất công ăn việc làm.
Baghdad, khóa họp thường niên của các vị thường vụ công giáo ở Trung Đông sẽ tiến hành tại Baghdad từ ngày 26 đến 31 tháng 11 tới đây tại Baghdad, thủ đô Iraq, theo lời mời của Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande. Theo hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Italia, đầu khóa họp sẽ có một cuộc họp báo giới thiệu. Trong số các vị lên tiếng có Đức Thượng phụ Ibrahim Sidrak, giáo chủ công giáo Copt ở Ai Cập. Ngài sẽ trình bày về đề tài Người trẻ, dấu chỉ hy vọng tại các nước Trung Đông. Đức Thượng phụ mới tham dự Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ trong tháng 10 vừa qua tại Vatican.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi." Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông Kinh Sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa.
Đối với một số bạn trẻ, yêu chẳng có gì khó. Yêu là gặp nhau, quen nhau rồi nhớ nhau. Yêu là hẹn hò, viết thư, tặng quà sinh nhật. Nhưng dần dần, quan niệm về tình yêu trở nên sâu xa hơn. Các bạn nhận ra yêu là trao hiến bản thân, là hy sinh chính mình để sống cho người khác. Tình yêu đích thực không dễ như nhiều người lầm tưởng. Vào ngày tận thế, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu. Một vị kinh sư tốt lành hỏi Đức Giêsu về điều răn đứng đầu trong số 613 khoản luật. Ngài trích ngũ thư để tóm lại trong hai điều răn chính: yêu Thiên Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. tất cả lề luật cô đọng trong một thái độ là yêu mến. Giữ luật mà quên yêu mến có thể dẫn đến óc nệ luật. Giữ luật phải trở nên phương thế để bày tỏ tình yêu. Yêu mến là chu toàn lề luật. Thánh Âu Tinh phàn nàn là mình đã yêu Chúa quá muộn, còn chúng ta lại thấy mình yêu Chúa quá ít và hời hợt. Khi nghe Đức Giêsu nhắc lại lời kinh của người Do Thái, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, với chọn cả trái tim ngươi và chọn cả linh hồn ngươi, với chọn cả trí khôn ngươi, với chọn cả sức lực ngươi. Ta mới thấy đòi hỏi quyết liệt của Thiên Chúa. Ngài muốn ta yêu Ngài bằng tất cả con người mình. Cụm từ với chọn cả được lặp lại nhiều lần như nhắc ta chẳng nên giữ điều gì lại. Sống điều răn thứ nhất là đặt Chúa lên trên hết, là dành ưu tiên một cho Chúa giữa những ưu tiên. Coi Chúa là tất cả, mãn nguyện vì có Chúa, dành cho Chúa tất cả để Chúa chiếm trọn mình. Điều răn thứ hai bắt nguồn từ điều răn thứ nhất, yêu người thân cận như chính mình. Người thân cận là mọi người chẳng trừ ai. Chỉ trong Chúa tôi mới có thể yêu thương đến vô cùng. Trong Chúa tôi nhận ra tha nhân là anh em, con một cha, là hình ảnh của Đức Kitô đang cần tôi giúp đỡ. Trong Chúa tôi cảm nhận phẩm giá đích thực của một người, dù đó là một thai nhi, một phạm nhân hay người mất trí. Tình yêu thực sự với Thiên Chúa đưa tôi về với anh em. Tình yêu anh em đòi tôi gặp gỡ Thiên Chúa để múc lấy nơi Ngài sức mạnh hầu tiếp tục hiến trao. Đó là nhịp đập bình thường của trái tim người Kitô hữu, cứ đong đưa giữa hai tình yêu. Hay đúng hơn, chỉ có một tình yêu, tôi yêu tha nhân trong Chúa và tôi yêu Chúa nơi tha nhân. Đức Giêsu đã sống đến cùng hai điều răn Ngài dạy. Ngài sống để yêu và chết vì yêu. Tình yêu của Ngài là lễ toàn thiêu và hy tế. Mỗi tối tôi lại xét mình về tình yêu để thấy mình còn yêu quá ít. Tôi tự hỏi, đâu là chỗ đứng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình? Và nếu xếp hạng, tôi thấy Ngài bị đặt dưới những thụ tạo nào? Tôi cũng tự hỏi, tôi thấy tôi yêu tha nhân có dễ không? Tôi làm gì khi phải sống với một người không hợp với tính tôi? Lạy Chúa Giêsu, trước khi con tìm Chúa đã đi tìm con. Trước khi con thấy Chúa đã nhìn thấy con. Trước khi con theo Chúa đã đi theo con. Trước khi con yêu Chúa đã mến yêu con. Trước khi con thuộc về Chúa đã thuộc về con. Trước khi con phụng sự Chúa đã phục vụ con. Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa đã nộp mình vì con. Trước khi con sống và chết cho Chúa đã sống và chết cho con. Trước khi con đặt Chúa lên trên hết, Chúa đã coi con là hạnh phúc tuyệt vời của Chúa. Lạy Chúa Giêsu là thầy của con, Chúa luôn đi trước con, Chúa làm trước khi Chúa dạy. Con hiểu rằng mọi điều Chúa đòi hỏi nơi con đều chỉ vì lợi ích vĩnh cửu của con mà thôi. Xin cho con đón nhận những cắt tỉa của Chúa với lòng biết ơn và rất nhiều tình yêu. Amen. Theo Linh Mục Anton Nguyễn Cao Siêu, dòng tên.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đỉnh giới thiệu tiểu sử Thánh Luca Vũ Bá Loan, Linh Mục Tử Đạo.
Chuyện tứ đạo Thánh Luca Loan, vị niên trưởng trong số 117 thánh tiên khởi Việt Nam, 84 tuổi, là một trong những bằng chứng cụ thể nhất về sự phi lý của các bản án tứ đạo. Ngài đã bị giết chỉ do án lệnh của triều đình, trong khi tại địa phương mọi người đều kính yêu vị linh mục 84 tuổi, râu dài, tóc bạc, hiền lành, đôn hậu. Từ quan huyện, quan tòa đến lính ngục, tất cả đều thấy Ngài đáng tuổi cha ông mình, nên xưng hô bằng cụ và còn đối xử với nhân đạo với Ngài. Gần 5 tháng tù, không một đòn roi, không phải cùng gông. Ngày xử tử, hai người lính tình nguyện cán cha ra pháp trường. Cả 10 lý hình được lệnh chém đầu cha đều bỏ trốn, dù biết sẽ bị phạt. và viên đao phủ thứ 11 chỉ dám thi hành phận sự sau khi đã xin lỗi và nói rằng bị bó buộc miễn cưỡng thôi. Đời linh mục ướp nồng bằng lời nguyện. Luca Vũ Bá Loan sinh năm 1756 ở họ Bút Quai thuộc xứ Bút Đông, giáo phận Tây Đàng Ngoài. Từ thiếu niên, cậu đã dâng mình cho Chúa rồi tu học ở Phú Đa và Kẻ Bào. Sau khi thụ phong linh mục, cha Loan đến giúp xứ Nam Sang 6 tháng, rồi về giúp cha già Liêm xứ Kẻ Vồi. Năm 1828, khi đức cha Longyearbyen chia xứ Kẻ Vồi làm hai, thì cha Loan nhận xứ mới là Kẻ Sở cho đến ngày bị bắt. Trong nhiệm vụ linh mục, những người biết cha đều học được nơi cha một mẫu gương sáng ngời về các nhân đức, đặc biệt là lòng yêu mến Chúa, nhiệt tâm phục vụ các linh hồn và nếp sống thanh bạch. Cha Loan chuyên chú nhiều trong việc giảng dạy. Vào mùa chay, mỗi ngày cha giảng 3 lần. Bài giảng của cha ngắn gọn, đơn sơ, dễ hiểu, nhưng rất thực tế, với những chỉ dẫn áp dụng cụ thể trong cuộc sống. Cha ít dùng lý luận, cha nói bằng kinh nghiệm bản thân mình về đấng cha đã gặp gỡ thực sự trong kinh nguyện và thánh lễ. Khi cầu nguyện, cha như xuất thần, quên hết mọi chuyện chung quanh, dù ai gây tiếng động sát bên cũng không làm cha gián đoạn cuộc tiếp xúc với đấng linh thiêng. Hầu như cha không bỏ dâng lễ bao giờ. Thánh lễ cha cử hành có màu sắc trang nghiêm khoan thai, cung kính đặc biệt. Một thầy giảng góp ý, xin cha dâng lễ nhanh như các linh mục khác. Cha giải thích, không được con ạ, lễ Misa là việc cao trọng nhất trên trần gian. Không có gì đáng để chúng ta phải cử hành thánh lễ cách vội vã cả. Việc thờ phượng Chúa cần phải làm cho trang nghiêm sốt sắng. Và thánh lễ của cha chưa kết thúc ở lời chúc bình an. Cha thường quỳ lại lâu giờ trước thánh thể để tạ ơn Chúa.
Cha Loan đã thưa gì với Chúa trong giờ kinh nguyện? Có Chúa mới biết được. Phải chăng cha xin Chúa dạy những gì phải giảng, hay là cầu nguyện cho tín hữu trong xứ, cầu nguyện cho giáo hội, cho đồng bào? Có điều chắc chắn, song song với kinh nghiệm đó, cha thường xuyên đến thăm những người nghèo khó, bệnh tật. Cha tận tâm nuôi dạy một vài em hiền lành, nhanh nhẹn để chuẩn bị linh mục cho tương lai, và cha nhiệt thành hướng dẫn giúp đỡ nhiều tín hữu sống nhân ái với mọi người, dù có đạo hay không. Một đặc điểm khác nơi cha Loan là lòng khiêm tốn trong phục vụ. Khi đức cha gửi linh mục phó sứ Kẻ Sở, cha tín nhiệm, khích lệ và nâng đỡ tận tình. Cha nói, xin cha phó mọi sự cho cha, tôi đã già lại chậm chạp, xin cha coi sóc cửa nhà, giúp người và coi sóc cả tôi nữa. Tuy được giáo dân sẵn sàng trợ cấp mọi nhu cầu cần thiết, nhưng cha Loan tự giới hạn cho mình. Cha muốn sống nghèo khó theo gương Chúa Giê-xu. Áo quần, cha mặc cho đến sờn rách, vá trên vá dưới mới chịu dùng cái khác. Ăn uống thì cha chọn những thứ bình dân như người trong xứ. Khi đi giảng ở đâu, nếu ai dọn mâm sang cỗ đầy một chút là cha phản ứng liền. Đức cha khiêm ca tụng cha rằng, thầy xét các việc cha Loan làm từ khi chịu chức linh mục đến ngày tử đạo. Thầy thấy có lẽ trong số linh mục Việt Nam từ trước đến nay không ai sánh bằng. Bị xa tay kẻ gian. Bấy giờ, có hai người là Bá Hộ Kiểng ở làng Bún và Đô Cang ở phố Vôi. Cả hai đều ngoại giáo và hiện đang chờ xét xử vì phạm pháp. Họ bàn tính với nhau đến bắt cha Loan để lập công chuộc tội. Thế là tối ngày 10 tháng 1 năm 1840, tại họ Kẻ Chuôn, khi cha vừa dùng cơm xong, họ giả làm khách đến thăm cha, rồi mời xuống thuyền trở thẳng về làng Bún. Khi nghe biết tin, các tín hữu đến xin chuộc thì họ đòi 2.000 quan. Cha Loan thương giáo hữu nghèo nên trình bày. Các anh đòi 200, may ra còn liệu được, chứ bạc ngàn thì vô phương. Bá Hộ Kiểng định hạ giá xuống, nhưng Đô Cang không chịu, vì muốn nộp cha để giảm án của mình. Hai người đem nộp cha cho quan huyện Phú Xuyên, nhưng quan không chịu nhận, họ lại phải đưa cha về thẳng Thăng Long. Vừa đến công đường, quan đầu tỉnh chỉ thẳng mặt hai ông mắng thẳng. Quân dại dột, sao bay đang tâm bắt người hiền lành đạo đức, lại đáng tuổi cha ông chúng bay thế này? Tuy nhiên, vì vua Minh Mạng đã ra lệnh bắt đạo, và việc cha Loan bị bắt đã công khai, quan đành ra lệnh giam cha lại.
Tuổi cao, nhưng vững vàng sốt sắng. Tuy phải ra tòa 2 lần, nhưng cha Loan luôn được các quan đối xử lịch sự và kính trọng mái đầu bạc. Các quan chỉ điều tra lý lịch và khuyên cha đạp lên thánh giá. Cha tìm cách nói khéo đi rằng, các linh mục nuôi tôi và Đức Cha truyền chức cho tôi thì đã chết cả rồi. Địa chỉ tôi thì nay đây, mai đó, chỗ nào không chứa, tôi ẩn vào chùa nọ, đình kia. Riêng việc quá khóa thì thưa quan, tôi là đạo trưởng, làm sao tuân điều đó được? Khi quan hỏi cha sao lại theo đạo ngoại quốc, cha trả lời, tôi chẳng theo chúa của nước nào cả, tôi chỉ thờ chúa trời đất, chúa của muôn dân thôi. Trong trại giam, cha Loan không hề bị gông cùng vì các tín hữu đút tiền cho lính canh và nói, cụ già quá rồi, có bỏ trốn cũng chẳng đi được, mấy anh cùng lại làm chi? Lính thông cảm tuổi già nên không cùng cha một ngày nào. Một lần quan tỉnh xuống trại gặp cha, dặn dò lính canh, cụ già tuổi tác cao, phải xử cho hẳn hoi, đừng cấm người ta vào thăm. Nhờ thế, trong những ngày tháng giam tù, cha Loan được rất nhiều người thăm nuôi tiếp tế. Quà biếu nhận được, cha chia sẻ cho lính và các bạn tù, nên càng được họ quý mến. Tuy không thiếu thốn vật chất, nhưng vì sức yếu tuổi già, lại phải ở nơi chật hẹp hôi hám. Sau một tháng tù, cha Loan trở bệnh nặng, chân phù, mạch sưng, cộng với căn bệnh suyễn kinh niên, làm cha kiệt quệ, nhiều lúc tưởng không hy vọng đi tới đích cuối cùng lãnh phúc tử đạo. Viên cai ngục thấy thế tội nghiệp, tâu trình và xin phép quan cho một tín hữu họ đạo Chuân Trung ở luôn trong tù chăm sóc cha cho đến ngày xử tử. Hai ba giáo xứ nài nỉ cha làm tờ di chúc thi hài sau khi chết cho xứ mình. Cha chỉ cười và nói, xác tôi cũng là tro bụi, chết rồi cũng tanh hôi cho dòi bọ rút rỉa, các ông xin làm chi? Thế nhưng cha nhận lời ký giấy trao thi thể cho họ Chuân Trung, xứ Kẻ Chuân, tức là xứ đạo của người giúp cha trong tù, được lo liệu mai táng khi cha khải hoàn về thiên quốc.
Vinh Phúc Thiên Thu. Quan tỉnh Hà Nội tuy quý trọng cha, nhưng lại sợ vua Minh Mạng, nên khi thấy cha cương quyết không bỏ đạo, ông đành làm án xử trảm quyết. Vua Minh Mạng châu phê và ra lệnh thi hành. Trước ngày xử, một giáo dân tìm cách đưa cha Tuấn vào tù giải tội và trao mình thánh cho cha già. Đúng ngày 5 tháng 6 năm 1840, quân lính tình nguyện cáng cha già Loan ra pháp trường, nhưng cha cám ơn từ chối. Vì trời nắng gắt, cha chỉ chấp nhận cho hai tín hữu đi hai bên cầm lọng che nắng. Viêm quan giám sát chủ trì phiên xử thấy cha đi bộ cũng bỏ ngựa, giao cho một người lính, rồi cùng đi ra cửa ô Cầu Giấy là nơi thi hành bản án. Đến nơi, ông nói với cha, cụ muốn làm gì thì làm đi. Cha Loan quỳ xuống cầu nguyện, rồi vui vẻ đưa tay cho lính cột trói vào cọc. 10 người lính được chỉ định chém cha Loan bỗng trốn đi đâu hết. Uy tín của cha quá lớn, đến độ họ cứ sợ sau khi chết, hồn cha sẽ nhập vào họ để trả thù. Để giải quyết vấn đề, quan liền sai một người lính Nam Bộ, tên là Minh. Người lính bất đắc dĩ đó đã đến lại cha Loan và biện bạch rằng, việc vua truyền chúng cháu phải làm, xin cụ xá lỗi cho, cháu sẽ giúp cụ chết êm ái, khi về trời, cụ nhớ đến cháu nhé. Cha Loan gật đầu, rồi ra hiệu cho anh thi hành phận sự. Chỉ một nhát chém, cha dã từ trần thế về thiên quốc. Các tín hữu xông vào cởi áo, thấm máu vị tử đạo như một chứng tích anh hùng của người cha, tuy giả yếu nhưng mạnh mẽ về niềm tin. Được ân huệ chối trăng, sứ Kẻ Chuân đem thi hải cha về chôn cất ở họ mình. Đức Giáo Hoàng Leo 13 suy tôn cha Luca Vũ Bá Loan lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý cầu nguyện tháng 11.
Quý thính giả thân mến, trong tháng 11 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu xin Chúa cho ngôn ngữ của con tim và đối thoại luôn vượt thắng ngôn ngữ của võ khí. Ý chỉ cầu nguyện này của Đức Thánh Cha là điều rất thời sự ngày nay, giữa lúc hồi hạ tuần tháng 10 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rút khỏi hiệp ước ký kết cách đây 31 năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Reagan và Chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev về việc loại trừ khỏi Âu Châu các tên lửa tầm trung bình, tức là từ 500 đến 5.500 cây số. Hiệp ước này thực tế đã đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh lạnh ở Âu Châu. Hầu như tất cả các nước Âu Châu, kể cả Italia, đều phản ứng tiêu cực về quyết định của Tổng thống Mỹ, trong khi Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển, gọi tắt là SIPRI, cảnh giác rằng có nguy cơ gia tăng số vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng như của Nga. Theo viện này, quyết định của Tổng thống Trump hôm 20 tháng 10 vừa qua khẳng định điều đã được liên tục biểu lộ trong hai năm gần đây, đó là cơ cấu kiểm soát các vũ khí hạt nhân Mỹ-Nga đang dần dần bị tháo gỡ. Cơ cấu này được thiết lập từ Hiệp ước năm 1972 về việc giới hạn các hệ thống chống đạn đạo, gọi tắt là Hiệp ước ABM. Nhịp độ giảm bớt mau lẹ các vũ khí hạt nhân được ghi nhận sau khi Liên Xô cáo chung trong thập niên 1990. Nhưng trong 6 năm gần đây, người ta thấy nhịp giảm bớt đó chậm lại. Hồi đầu năm 2018 này, tổng số vũ khí hạt nhân trên thế giới là 14.700 so với mức độ lịch sử là 70.000 vũ khí hồi giữa thập niên 1980. Năm 2002, Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống đạn đạo. Vì thế, quyết định mới đây của Tổng thống Trump đưa tới sự kết thúc một tiến trình đã bắt đầu từ nhiều năm rồi. Tổng thống Trump tố cáo Nga đã không tôn trọng Hiệp ước vì hai tiểu đoàn hạt nhân từ tuần dương hạm Novator với tầm hoạt động 1.500 cây số được bố trí ở biên giới phía Tây của Nga. Ngoài ra, người ta cũng phải để ý đến sự kiện từ sau chiến tranh lạnh, khối NATO tiếp tục bành trướng về hướng đông cho đến tận biên giới Nga, cụ thể là hỗ trợ quân sự cho Ukraine và Cộng hòa Georgia, là hai nước đã xin gia nhập khối NATO và là hai nước thù nghịch với Nga. Như vậy là Mỹ và Nga đã để cho ngôn ngữ của võ khí lướt thắng ngôn ngữ của con tim và đối thoại. Hai nước ngày càng trở nên thù địch với nhau và trở lại tình trạng chiến tranh lạnh như trước đây. Nhưng việc chọn lựa ngôn ngữ võ khí này không phải chỉ giới hạn vào hai siêu cường vừa nói. Cả các nước khác cũng đang đặt tin tưởng nơi võ khí và gia tăng việc mua bán những dụng cụ giết người này. Theo phúc trình của Viện SIPRI ở Stockholm, Thụy Điển, chuyên nghiên cứu về các vấn đề võ trang, trong thời gian từ 2013 đến 2017 năm ngoái, các nước Trung Đông đã mua 1/3, tức là 33% tổng số vũ khí được bán ra trên thế giới, so với mức 18% trong 5 năm trước đó. Hoa Kỳ, Âu Châu và Nga tiếp tục là những nước sản xuất khí giới nhiều nhất. Trong số các vũ khí đó có các hỏa tiễn, máy bay, trực thăng chiến đấu, thiết giáp và các xe bọc sắt khác, trọng pháo. So với ngũ niên 2008-2012, số vũ khí được Trung Đông nhập khẩu tăng gấp đôi. Sau Ấn Độ thì Ả Rập Saudi là khách hàng mua nhiều khí giới nhất thế giới. Từ 3 năm nay, quốc gia này hướng dẫn một liên minh chiến tranh tại Yemen và ở trong tình trạng chiến tranh lạnh với Iran. Trong bối cảnh đó, Ả Rập Saudi mua của Tây Phương 98% vũ khí mới. Trong một cuộc công du dài 3 tuần lễ tại Mỹ và trong cuộc viếng thăm gần đây tại Anh Quốc, Thái tử Ả Rập Saudi đã ký hợp đồng mua 48 chiến đấu cơ. Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập gọi là Emirati đứng thứ tư trên thế giới trong số các nước mua nhiều vũ khí nhất. Sau đó là Qatar, Oman và Kuwait nhờ kho dự trữ dồi dào về tài chính. Nói chung, việc sản xuất và bán khí giới không hề bị khủng hoảng. Trong thời gian từ 2013 đến 2017, mức sản xuất khí giới trên thế giới tăng 10%. Nhưng theo phúc trình của Viện SIPRI, trước sự giảm sút trong việc bán vũ khí tại Âu Châu, Phi Châu và Mỹ Latin, thì các nước sản xuất gia tăng mức xuất khẩu sang Á Châu và Trung Đông. Nguyên Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Đức và Trung Quốc xuất khẩu 3/4 các loại vũ khí nói trên. Guồng máy kỹ nghệ quân sự của Mỹ 34% và Nga 22% vẫn tiếp tục chiếm chỗ đứng cao nhất trong số các nước sản xuất khí giới. 50% khí giới do Mỹ chế được bán sang Trung Đông. Các hợp đồng bán khí giới được ký kết trong những năm dưới thời Tổng thống Obama và cả trong năm 2017 giúp Hoa Kỳ duy trì vị trí hàng đầu. Trong số 10 nước mua nhiều khí giới nhất thế giới, ngoài Ả Rập Saudi còn có Ai Cập, Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Iraq. Còn Iran chỉ mua 1% vũ khí trên thị trường thế giới vì bị cấm vận. Cả Âu Châu cũng giữ một vai trò trung tâm trong việc bán khí giới trên thế giới. Pháp và Đức đứng thứ ba và thứ tư trong việc xuất khẩu vũ khí. Mức xuất khẩu vũ khí của Pháp tăng 27% và xuất khẩu của Đức giảm 14%, nhưng vũ khí của Đức tăng gấp đôi ở Trung Đông trong cùng thời gian từ 2013 đến 2017. Các cường quốc công nghệ chia nhau thị trường bán khí giới, trong khi Ả Rập Saudi là khách hàng lớn nhất của Mỹ, thì Pháp bán khí giới nhiều nhất sang Ai Cập, Anh Quốc bán cho Arabia và Oman. Đức có khách hàng đứng thứ ba là Israel, Tây Ban Nha có khách hàng đứng thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan bán khí giới nhiều nhất cho Jordani. Những dữ kiện và con số trên đây chứng tỏ thế giới thật là điên rồ, và trước tình trạng đó, lời mời gọi của Đức Thánh Cha thật là điều cấp bách. Cầu xin Chúa cho ngôn ngữ của con tim và đối thoại luôn lướt thắng ngôn ngữ của võ khí.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Khúc Cảm Tạ, sáng tác của Mai Nguyên Vũ do Tấn Đạt trình bày.
Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân dồn dã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước chan hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vuồn vã canh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rìu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời. Trần gian tan biến, Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con. Có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi trễ, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng
dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay hợp ra. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la chung vơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hưởng tình yêu ôi tuyệt vời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Yangon, Đức Hồng Y Charles Lebo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, phê bình sự cấm vận của Liên hiệp Âu Châu chống Myanmar là một bất công về kinh tế. Vatican thứ Bảy hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 9 Hồng Y và 154 giám mục trên thế giới đã qua đời trong vòng 12 tháng qua, trong đó có Đức Cha Mai Thanh Lương và Đức Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Đọc. Jerusalem, các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa phê bình luật ưu đãi các công dân Do Thái và kêu gọi chính phủ Israel đối xử bình đẳng với các công dân thuộc các chủng tộc và tôn giáo khác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.